Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mời quý thính giả đến với những tin tức thời sự đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần chất vấn trả lời chất vấn đối với các vấn đề đại biểu cử tri quan tâm và bế mạc kỳ họp.
Góp phần làm tốt công tác quản lý trong xây dựng nông thôn mới.
Ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm nay mùng 8 tháng 12, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần chất vấn trả lời chất vấn đối với các vấn đề đại biểu cử tri quan tâm. Dự ngày làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tiến hành giải trình chất vấn về các nội dung quan tâm. Trong phiên thảo luận tại tổ vào chiều ngày 7 tháng 12, với tinh thần trách nhiệm dân chủ, thẳng thắn, đã có 39 lượt ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu khách mời thảo luận về các nội dung được trình tại kỳ họp và các nội dung liên quan khác, trong đó các ý kiến tập trung vào một số nội dung như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, giải pháp hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2023, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tới kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả các nội dung liên quan đến kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Căn cứ báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận tại tổ, chủ tọa kỳ họp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ các nội dung thuộc 4 nhóm lĩnh vực liên quan đến việc xác định chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2023 là 115 triệu đồng trên người trên năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định đến năm 2025. Chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng trên người trên năm. Như vậy, trong 2 năm 2024-2025, trung bình mỗi năm cần tăng thêm 17,5 triệu đồng. Đại biểu Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên giải trình và đề xuất giải pháp để thực hiện, có thể hoàn thành mục tiêu.
Để đạt được mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 150 triệu đồng trên người trên năm, thì chỉ tiêu quan trọng nhất là tốc độ tăng trưởng các năm 2024-2025 cần đạt phải từ 8,4% trở lên, và chỉ số giá tiêu dùng bình quân đạt khoảng 4% trên năm.
Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 8m² sàn trên người. Đây là một chính sách quan trọng, khi ban hành chắc chắn sẽ có những tác động ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của các cá nhân, hộ gia đình. Đại biểu Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên có ý kiến.
Về cái cơ sở pháp lý thì chúng ta phải thực hiện theo quy định pháp luật. Và trong luật đã quy định là tối thiểu là 8m², như vậy là không thể dưới 8m² được. Khi nghị quyết được ban hành sẽ kịp thời tạo một khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan nhà nước quản lý về cư trú, thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi lấy hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là công nhân, lao động tự do, người có thu nhập thấp, chưa có nhà ở ổn định, được đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.
Cũng là một nội dung được đại biểu quan tâm trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Năm 2023 mục tiêu đề ra là 95%. Vậy đâu là căn cứ và giải pháp thực hiện? Và mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5% có khả thi? Đại biểu Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp tỉnh, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, giao chỉ tiêu và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Các vấn đề liên quan đến cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ 2021 tới 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã được lãnh đạo các ngành liên quan giải trình làm rõ.
Sau phiên giải trình, Hội đồng dân tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Trên cơ sở đề xuất của các ban, tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất thực hiện chất vấn theo 3 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực nội vụ, văn hóa và công thương. Mở đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn là vấn đề dân sinh được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đó là vấn đề thiếu thừa nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đạt chuẩn sau khi nhiều xóm tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Đại biểu Đoàn Bách Thảo, tổ đại biểu huyện Đại Từ có ý kiến.
Thừa về số lượng nhà văn hóa nhưng lại thiếu nhà văn hóa có đủ điều kiện. Và tính trên địa bàn toàn tỉnh thì còn có 485 nhà văn hóa là dôi dư. Thì với thực tế trên thì đề nghị đồng chí cũng trao đổi thêm về phương hướng cũng như các giải pháp cụ thể.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trả lời ý kiến.
Cái hướng thứ nhất là khuyến khích các cái xóm ở các huyện ấy là giữ lại một số các cái nhà văn hóa dôi dư mà nó có vị trí thuận lợi để phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao cho người cao tuổi. Chúng tôi sẽ tham mưu cho ban tỉnh chỉ đạo đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện thành phố là phải khẩn trương xây dựng cái phương án rà soát, sắp xếp lại các cái nhà văn hóa dôi dư mà có yếu tố tài sản công mà lại không còn nhu cầu sử dụng, trình báo cáo Sở Tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền để tổ chức cho phép bán đấu giá tài sản. Còn đối với cái nhóm thứ ba là nhóm những cái nhà văn hóa dôi dư mà không có nhu cầu sử dụng mà nguồn gốc hình thành từ tư nhân sẽ cho tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất, bàn bạc ý kiến của nhân dân để chuyển nhượng cái phần này.
Đề cập đến thực trạng, hiện nay một số cơ quan địa phương khi được giao biên chế năm 2022 chưa kịp thời tổ chức tuyển dụng, trong điều kiện hàng năm theo quy định đều phải thực hiện tinh giản biên chế. Do đó rất thiếu người làm việc, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế. Đại biểu Trần Văn Khương, tổ đại biểu huyện Võ Nhai đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này làm rõ nguyên nhân, lý do và giải pháp trong thời gian tới để kịp thời tuyển dụng số biên chế được giao hàng năm đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.
Đề nghị đồng chí cho biết cái giải pháp để khẩn trương tuyển dụng đủ 1.157 biên chế giáo dục mà sau nhiều lần kiến nghị Trung ương thì Trung ương mới bổ sung cho tỉnh và Hội đồng dân tỉnh sẽ giao bổ sung trong kỳ họp này.
Đại biểu Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên trả lời.
Số biên chế này mới đáp ứng được 29% so với cái nhu cầu của tỉnh đề nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà cái biên chế này cần phải được tổ chức tuyển dụng ngay theo nguyên tắc và phương án phân bổ là ưu tiên phân bổ đủ cho 14 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là phân bổ cho phân bổ đối với giáo viên dạy các môn học mới. Còn lại được sự phân bổ theo nhu cầu của đơn vị. Thì báo cáo chỉ là nội dung này thì ngay sau khi được Hội đồng dân tỉnh thông qua thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu ban tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp để thực hiện tuyển dụng ngay số công chức viên chức được giao.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến.
Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh hôm nay quyết định về vấn đề biên chế thì đề nghị là trong quý 1 thì Sở phải tham mưu Ủy ban tỉnh để có cái sớm cái tuyển dụng biên chế để đảm bảo cái dạy học trên địa bàn. Và đối với nội dung này thì chúng tôi cũng qua ý kiến kiến nghị của cử tri rồi qua các cái nội dung khác thì chúng tôi đề nghị là cũng thanh tra kiểm tra thường xuyên để tránh cái tiêu cực trong cái thi tuyển.
Liên quan đến vấn đề chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn, đại biểu Nguyễn Thu Hương, tổ đại biểu huyện Phú Lương đề nghị lãnh đạo Sở Công Thương thông tin kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả sau khi chuyển đổi chợ và giải pháp trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên trả lời.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có tổng cộng là 140 chợ, đã thực hiện chuyển đổi được 24 chợ cho 17 cái cơ quan tổ chức doanh nghiệp để quản lý khai thác và vận hành chợ. Đối với các cái chợ mà đã chuyển đổi được rồi thì chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm khuyến khích các nhà đầu tư để tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng. Thứ hai là cũng yêu cầu các cái nhà đầu tư phải thực hành nghiêm các cái nội quy quy định trong cái việc vận hành khai thác chợ. Đối với cái nhóm mà các cái chợ mà hiện nay chúng ta chưa chuyển đổi được thì tới cho tham mưu cho ban tỉnh rà soát để điều chỉnh quyết định số 17 cho nó phù hợp với thực tế cũng như là các quyết định pháp luật khác.
Cũng trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, được các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt câu hỏi, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ như số lượng, tình hình hoạt động và các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trước thực trạng nhiều cơ sở trong cả nước bị cháy nổ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua. Giải pháp để thu hút nhà đầu tư, thực hiện xã hội hóa công tác đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, cũng như thu hút đầu tư nâng cao tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đã hoạt động trên địa bàn. Việc triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm, giải pháp để đảm bảo thực hiện cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung đã được đại biểu đề cập, đồng thời nhấn mạnh sự quyết tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hệ thống chính quyền các cấp trong quyết liệt triển khai các giải pháp, chuẩn bị tốt các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Khẳng định từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành trong năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể, bám sát tình hình thực tiễn, cho ý kiến vào nhiều chủ trương quan trọng định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ. Ước tính hết năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Thái Nguyên cũng đã làm được rất nhiều việc rồi. Tôi lấy ví dụ như quy hoạch khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc cũng đã đồng ý. Chúng ta đã lựa chọn được nhà đầu tư cũng rất là khỏe, đó là Flamingo, và hy vọng rằng là tập đoàn này, tập đoàn Flamingo sẽ làm thay đổi cái bộ mặt của khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc, làm tăng cái cơ cấu cái giá trị thương mại dịch vụ trong Hồ Núi Cốc lên. Và cái này sẽ sớm thực hiện được. Cái thứ hai là chúng ta cũng đã khánh thành cái GoBC và nhiều cái trung tâm thương mại lớn. Tới đây chúng ta đang trình Thủ tướng Chính phủ xin cho điều chỉnh cái quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi cái phố đi bộ. Và nếu như trong tháng 12 mà được Thủ tướng cho phép thì đầu năm 2023 chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để tiến hành một cái dự án thương mại dịch vụ rất lớn của tỉnh Thái Nguyên.
Những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập, thu ngân sách, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, sự nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính đã tạo nền tảng vững chắc xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong bài phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những hạn chế, khó khăn còn đang tồn tại, như hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động trên nhiều lĩnh vực còn gặp khó khăn trước áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh và hậu quả từ đại dịch COVID-19. Một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, lơ là, chủ quan, bị động hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ trong xử lý các nhiệm vụ cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát về trách nhiệm công vụ, thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn sự vào cuộc tích cực, giám sát và hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân nhằm xây dựng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh có một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Một là tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và có kết quả cụ thể. Hai là các cấp các ngành quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với các giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi, chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với các đặc điểm xu thế và điều kiện phát triển trong tình trạng mới. Ba là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế cho phát triển những ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cao, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công, rồi chỉ số về chuyển đổi số. Bốn là tiếp tục cơ cấu các ngành lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm trà của Thái Nguyên. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Sau khi các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuẩn bị các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tiếp theo. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng, đặt ra nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cấp ngành địa phương trên địa bàn để sớm đưa các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp vào cuộc sống.
Trên cơ sở các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 31 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2019-2021, tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên giải trình và phiên chất vấn.
Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ý kiến cam kết của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu các sở, ban, ngành qua phiên giải trình và chất vấn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sau kỳ họp, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành công của kỳ họp tiếp tục tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, khối không khí lạnh ở phía Bắc được bổ sung và ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, gây ra nhiều mây. và có mưa nhỏ rải rác vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm. Mức nhiệt phổ biến tại các khu vực trong tỉnh từ 13 đến 18 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, trời rét. Vùng núi huyện Võ Nhai, trời rét đậm. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, trời rét. Vùng núi huyện Định Hóa, trời rét đậm. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, trời rét đậm.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 12, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn kiến thức kỹ năng cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành liên quan. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn được triển khai trên diện rộng, nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc bất cập. Đội ngũ cán bộ công chức được phân công làm công tác nông thôn mới chưa được đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên nên chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành khác đã được nghe giới thiệu tổng quan về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, kỹ năng lập kế hoạch xây dựng và quản lý dự án, đề án trong xây dựng nông thôn mới, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, vai trò trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn, ngoài các kiến thức từ những giảng viên, báo cáo viên, thì mỗi học viên cần học tập kinh nghiệm từ những học viên khác tham gia khóa học, từ đó giúp xây dựng thành công nông thôn mới tại địa phương mình.
Năm 2022, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên, trụ sở ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong năm 2022, công ty đã đầu tư xây dựng và sửa chữa kho, cửa hàng, nhà làm việc tại các chi nhánh và mua mới các phương tiện vận tải với tổng kinh phí là 3 tỷ đồng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của đơn vị. Ngoài ra, công ty cũng triển khai các giải pháp củng cố và phát triển thị trường nhằm nâng cao doanh số bán hàng. Theo đó, dự ước năm 2022, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 770 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, vượt 66,6% kế hoạch. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 160 lao động, với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng trên người trên tháng, tăng 13,3% so với năm 2021.
Thành phố Sông Công hiện được quy hoạch 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 140 ha, trong đó cụm công nghiệp Khuynh Thạch hiện có tỷ lệ lấp đầy đạt 55%, cụm công nghiệp Nguyên Gòn tỷ lệ lấp đầy đạt 91%, cụm công nghiệp Bá Xuyên đang được triển khai xây dựng hạ tầng, đã giải phóng 30 trên 48,5 ha, cụm công nghiệp Lương Sơn đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh ranh giới, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án bồi thường, tái định cư. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, 4 trên 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 90%. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 6.600 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021.
Thưa quý khán giả, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức hội họp tập trung đông người để thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bị hạn chế. Song với cách làm sáng tạo, Công an huyện Võ Nhai đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số và công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng kênh Toàn dân Podcast. Đây là hình thức thu âm, đăng tải trên Internet và sử dụng các phần mềm của thiết bị điện thoại di động để nghe. Sau một thời gian triển khai, hình thức tuyên truyền này đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh trật tự đến với người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của huyện Võ Nhai. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Hơn 2 năm nay, chỉ bằng những thiết bị và phương tiện đơn giản như điện thoại di động, máy tính và một chiếc tai nghe, 26 bản tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin về an ninh trật tự địa phương, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhận diện rõ thủ đoạn, âm mưu, bản chất, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình của Công an huyện Võ Nhai lần lượt được lên sóng. Ví dụ như
ngày 27 tháng 10 năm 2022, Công an huyện Võ Nhai đã tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành tuyên truyền vận động được 4 hộ 16 khẩu ký cam kết từ bỏ không tin không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, thu giữ 4 phong biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.
Kênh Toàn dân Postcard là một trong những sáng kiến hữu ích thiết thực do Công an huyện Võ Nhai khởi xướng và chủ trì. Với đặc thù của huyện vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, việc đưa thông tin lên mạng qua nền tảng Internet chính là một trong những giải pháp đột phá trong ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Sau khi được triển khai, mô hình tuyên truyền qua Internet đã phát huy được hiệu quả tích cực. Trung tá Lâm Thị Nhung, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Võ Nhai chia sẻ.
Võ Nhai là một cái huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Thái Nguyên. Thì đồng bào dân tộc thiểu số là cũng chiếm dân số rất là đông. Hệ thống mạng Internet thì đã được phủ sóng trên diện rộng. Đa số là người dân bây giờ đều sử dụng cái phương tiện là điện thoại di động. Từ đó thì cũng đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị đề xuất là xây dựng một kênh podcast để làm một cái đài tiếng nói thu nhỏ của Công an huyện Võ Nhai để truyền tải những cái thông tin đến người dân.
Ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Trong cái thời gian vừa qua thì Công an huyện thì cũng đã xây dựng một cái trang podcast dành cho cái việc là tuyên truyền vận động cũng như là thông tin các cái chủ trương đường lối chính sách trên địa bàn, thì cũng đây là một cái kênh rất là tốt và người dân thì cũng tiếp cận thì cũng rất là dễ dàng.
Anh Nguyễn Quốc Đạt, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai nói:
mọi người dân bây giờ đa số là cũng sử dụng sóng wifi và 3G, 4G. Việc tiếp cận với cái podcast của huyện Võ Nhai thì hầu như là tất cả mọi người dân đều được nắm rõ.
Với việc ứng dụng chuyển đổi số, người dân không chỉ dễ nghe, dễ tiếp cận mà còn có thể chia sẻ qua các nhóm mạng xã hội, dễ dàng phát qua hệ thống loa phóng thanh để truyền thông, lan tỏa thông tin. Hơn 2 năm qua, kênh Toàn dân Postcard của Công an huyện Võ Nhai đã và đang hiện diện trên các thiết bị di động có kết nối mạng Internet ở cả những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng lõm thông tin. Bên cạnh tiếng phổ thông, Công an huyện Võ Nhai còn triển khai xây dựng các bản tin tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số để cung cấp thông tin kịp thời gần gũi hơn với đồng bào vùng cao. Trung úy Lầu Văn Thắng, đội an ninh Công an huyện Võ Nhai cho rằng:
sau khi có cái bản tin podcast bằng tuyên truyền về nhận diện đối với tổ chức phát triển mình bằng tiếng phổ thông, thì tôi, bản thân tôi đã dành thời gian rồi nghiên cứu rồi là dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc Mông, vì trên bàn huyện là cũng có một số đồng bào lớn tuổi thì họ cũng không nghe, không hiểu hết được tiếng phổ thông là bằng tiếng dân tộc Mông, thì tuyên truyền đến với mọi người sâu sắc hơn.
Trung tá Nông Văn Bắc, Phó trưởng Công an huyện Võ Nhai cho biết:
kênh Toàn dân Podcast này là dựa trên cái nền tảng các chương trình âm thanh trên Internet. Ngoài cái nội dung về tuyên truyền về chính sách pháp luật thì chúng tôi cũng lồng ghép là tuyên truyền về những cái đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời là đấu tranh xóa bỏ cái tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ở trên địa bàn. Cái kênh Toàn dân Podcast này là nghe được ở mọi lúc, mọi nơi, nghe qua radio, qua ứng dụng Internet, cho nên là nó đã lan tỏa rất là rộng rãi.
Cùng với hoạt động của các tổ công tác trực tiếp bám dân, bám bản, kênh Toàn dân Postcard của Công an huyện Võ Nhai đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn huyện Võ Nhai. Sáng kiến này đã được Công an tỉnh công nhận, đánh giá cao và chỉ đạo triển khai ở công an các huyện, thành phố trong thời gian tới.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Thảo, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.